Phần 4. Từ kinh số 131 đến kinh số 142. Phần phân tích. Kinh số 131. Kinh Nhất Dạ Hiền. Phadikarata Sutam. Ý người biên soạn: bản kinh này rất đặc biệt, ngắn gọn nhưng rất xúc tích, đầy đủ nội dung thiền quán, rất trí tuệ, dễ hiểu và dễ áp dụng đối với con người của thời đại mới. Diệt dịch: tôi đã nghe đúng như vậy. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Tịnh Xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành Xá Vệ. Tại đây Thế Tôn giảng cho các tỷ kheo và nói: này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo dân đáp Thế Tôn: Thế Tôn dạy, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các vị Nhất Dạ Hiền tổng quát và phân tích. Hãy nghe, hãy chú tâm, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo dân đáp: Thế Tôn dạy rằng, không truy tìm quá khứ, không khát vọng tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa đến. Hãy nhìn thấy hiện tại, nó bất động, bất chuyển, tu tập tâm như thế. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết ngày mai chết, không thể điều định được với sứ quân tử thần. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc hiền nhân an tịnh. Dân dân. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ đã được bản kinh cắt nghĩa. Hai La Mã nội dung kinh Nhất Dạ Hiền. Một, lúc Thế Tôn đang trú ở Tịnh Xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành Xá Vệ, Thế Tôn giảng dạy kinh Nhất Dạ Hiền cho tỷ kheo. Phần tóm tắt và giảng rộng. Hai, Thế Tôn dạy, không nên truy tìm hỷ lạc của quá khứ, không nên truy tìm hỷ lạc ở tương lai, không nên để tâm chìm đắm vào cuộc săn tìm hỷ lạc trong hiện tại. 3. Hãy thiền quán các pháp trong hiện tại. Chúng bất động, bất chuyển, không khởi lên tham sân đối với mọi xúc tiếp như gió, lửa, chất dơ, vân vân. Hãy tu tập tâm không tham ái, không sân hận đối với các pháp như thế, đối với ngũ thủ uẩn như thế. 4. Cứ ngày lại ngày tu tập tâm như thế, sẽ đi đến tâm giải thoát bất động, đoạn tận lậu hoặc, thành bậc thánh giải thoát bất động. Ba La Mã bàn thêm. 1. Bài kinh kệ Nhất Dạ Hiền chỉ gồm 75 từ ngắn gọn, nhưng hàm súc ý nghĩa pháp tu thiền quán rất thực dụng và rất trí tuệ. Con người ở đời đã để đánh mất nhiều thì giờ quý báu trong hiện tại, chạy trốn hiện tại để tìm về quá khứ êm ả, đầy hân hoan, hỷ lạc để hưởng thụ, đắm chìm trong hồi tưởng. Điều này sẽ đánh mất thời gian, năng lượng mà lại chồng chất thêm vào tâm mình tham ái ngày càng nặng. Huống nữa, sống là sống với hiện tại thực tại, quá khứ chỉ là bóng hình không thực. Sống là sống với hiện tại mà không phải nghĩ về hay nhớ về. Đối với tương lai cũng thế, con người thường hình dung vẽ ra một tương lai cuộc đời mình, sắc, thọ, tưởng, hành, thức sẽ tốt đẹp như thế này, sẽ toàn vẹn như thế này, sẽ rực rỡ như thế này, vân vân, để tìm kiếm hân hoan hỷ lạc trong đó, đắm chìm vào trong thế giới hỷ lạc tưởng tượng ấy, khiến chồng chất thêm tham ái vào tâm. Cũng vậy, sống là sống với hiện tại và thực tại mà không phải là sống với tưởng về, sống với tưởng tượng, vân vân. Chỉ có hiện tại là sự sống, là thực tại để sống với. Nhưng khi trở về với hiện tại, con người phải đối mặt với tham ái của mình, đối với sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, rơi vào lòng tham ái ngũ thủ uẩn, con người sẽ bị cuốn trôi hay nhẫn chìm trong hiện tại. Tại địa bàn hiện tại này, con người cần học hỏi ở các pháp trong hiện tại, như học hỏi từ địa đại, hỏa đại, thủy đại, phong đại và không đại. Chúng bất động, dù con người có ném vào chúng bao chất dơ chất bẩn, chúng vẫn an tịnh và trầm lặng, bất động, không khởi lên tham hay sân. Cũng thế, hãy giữ gìn tâm, tu tập tâm bất động đối với tất cả sắc pháp, đối với tất cả pháp xảy đến với mình, không tham, không sân, không si, không hại. Hãy thiền quán thêm sự thật vô thường của hiện tượng giới, vô thường của tấm thân ngũ uẩn này, ai biết mình có thể sống đến ngày mai. Nghĩ vậy để phát khởi nhiệt tâm, tinh cần tâm tu tập, để giác tỉnh mà nhàm chán ly tham, hầu giữ tâm đứng yên bất động. Công phu này sẽ dẫn hành giả đến tâm giải thoát, bất động, xứng với danh gọi là bậc hiền sống qua mỗi ngày đêm an lạc, an tịnh, nhất giả hiền. 2. Thế Tôn dạy căn bản như Kinh số 1, Trung bộ 1, căn bản nhất thiết pháp. Không nhìn sắc thọ tưởng hành thức, tức trong quá khứ, trong tương lai hay trong hiện tại, là tự ngã, là của ta, là tự ngã của ta. Hay không nhìn sắc vân vân là có trong tự ngã, hoặc tự ngã có trong sắc vân vân. Như thế, để trừ các ngã tưởng, trừ chấp thủ các tự ngã, do đoạn trừ chấp thủ mà ái diệt, vô minh diệt, hành giả sẽ đi đến đoạn tận các kiết sử lậu hoặc. Đây là pháp tu rất rõ ràng, rất cơ bản, rất trí tuệ. Đây, kinh 131 này cũng là bản kinh gối đầu giường cho những ai quyết tâm tiêu trừ phiền não, khổ đau hàng ngày, rất an lạc và hạnh phúc. Sống một ngày như thế là sống một ngày thiền dậy. Kinh số 132, kinh Anan Nhất Giả Hiền, Ananda Padekaratasutam. Bản kinh 131 được lưu truyền rộng rãi trong chúng tỷ kheo. Tôn giả lặp lại bài giảng cho một chúng tỷ kheo khác, thỉnh chúng rất hân hoan. Tôn giả chỉ lặp lại nội dung hệt kinh 131. Kinh số 133, kinh Kachana Nhất Giả Hiền, Maha Kachana Padekarata Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh 133. Một, phần tóm tắt thuộc kệ Nhất Giả Hiền do Đức Thế Tôn thuyết giảng trong một hội chúng khác tại tỉnh xá Tabuta, thành Dương xá Rajagaha, rồi đi vào hương phòng. Sau đó chư tỷ kheo kéo đến ý kiến Tôn giả Đại Ca Chiên Viên, xin Tôn giả giảng rộng bài kệ Nhất Giả Hiền. 2. Tôn giả bảo chư tỷ kheo nên cầu Thế Tôn phân tích giảng rộng, bởi trí tuệ của Thế Tôn ví như loại cây, còn trí tuệ của Tôn giả thì ví như vỏ cây, giác cây. Nhưng chư tỷ kheo cứ nài nỉ xin Tôn giả mở rộng ý nghĩa, bởi Tôn giả đã được Thế Tôn tán thán về khả năng giảng rộng. Tôn giả sau cùng nhận lời và trình bày như sau. 2.1. Không truy tìm quá khứ là không truy tìm hỷ lạc khởi lên nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình trong quá khứ. Ngược lại là truy tìm. 2.2. Không ước vọng tương lai là không tìm hỷ lạc khởi lên từ tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý của mình trong tương lai. không mong rằng trong tương lai mắt của mình sẽ như thế này, vân vân. Hoặc nghĩ rằng trong tương lai mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình sẽ như thế này, vân vân, nhưng không khởi lên tâm tham ái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ấy. Ngược lại là ý nghĩa ước vọng tương lai. 2.3. Đối với hiện tại, nếu tham ái hỷ lạc khởi lên từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình trong hiện tại thì sẽ bị cuốn trôi hay nhẫn chìm trong hiện tại. Nếu tâm không tham ái các hỷ lạc khởi lên từ mắt, tai, vân vân thì sẽ không bị cuốn trôi, không bị nhẫn chìm trong hiện tại. Lời giảng của tôn giả đã được Thế Tôn xác nhận đúng pháp. Tán thán tôn giả là bậc hiền trí, bậc đại trí. Kinh số 134. Kinh Loma Saka Jiya Nhất Dạ Hiền. Loma Sa Kanji Yapha Dekarata Sutam. Bản kinh này do Thế Tôn giảng cho tôn giả Lomasa Kajiya, hệt như kinh 131. Nguyên do: thiên tử thuộc chư thiên. Kandana vào lúc tảng sáng chiếu sáng hào quang, định nhắc nhở tôn giả Lomasa Kajiya đang trú ở tịnh xá Nikrotha tại Ca Tỳ La Vệ Kapi Lavathu, hãy nghe kinh Nhất Dạ Hiền, phần kệ và phần phân tích. Tôn giả liền bạch xin Thế Tôn dạy, và Thế Tôn đã dạy. Kinh số 135. Kinh Phân Biệt Nhỏ Về Nghiệp. Kula Kama Vipha Gasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh 135. 1. Lúc Thế Tôn trú ở tịnh xá cấp cô độc Thắng Lâm Thành Xá Vệ Savatthi, thanh niên Sapha Tode Yabhuta đến hầu Thế Tôn và bạch hỏi: thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, duyên gì giữa loài người khi họ là các con người lại có người liệt, người ưu? Thế Tôn dạy: này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. 2. Thế Tôn đã cắt nghĩa rộng rãi bằng cách nói lên một số nghiệp phổ biến đưa đến các sai khác giữa loài người như sau. 2.1. Người làm hạnh sát sinh, tay đẫm máu, chuyên tâm sát hại, đả thương, vân vân các loài hữu tình chúng sinh. Sau khi chết, sẽ sinh về đọa xứ, bàn sanh địa ngục. Nếu người đó được sinh làm người, sẽ là người yểu mệnh. Ngược lại, người từ bỏ sát sinh, vân vân thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sinh và loài hữu tình, thì sau khi chết, sẽ thác sinh về thiện thú, thiên giới ở đời. Nếu sinh lại làm người, vân vân, người ấy sẽ được trường thọ. 2.2. Với người tánh não hại, vân vân, sau khi chết sẽ thác sinh về ác thú, đọa xứ, địa ngục, vân vân. Nếu sinh lại làm người thì sẽ là người nhiều bệnh hoạn. Ngược lại, người sống không gây não hại, vân vân, sau khi chết sẽ thác sinh về thiện thú, thiên giới. Nếu sinh lại làm người thì sẽ ít bệnh hoạn. 2.3. Nếu là người nhiều phẫn nộ, phật ý, vân vân thì sau khi chết cõi dữ. Nếu sinh lại làm người thì sẽ xấu sắc, tức xấu tướng. Ngược lại, người không phẫn nộ, vân vân thì sau khi chết thiện thú. Nếu sinh lại làm người sẽ là người có sắc đẹp. 2.4. Nếu người tật đố thì sau khi chết, vân vân, quải dữ. nếu sinh lại làm người sẽ là người có quyền thế nhỏ. Ngược lại, vân vân thiện thú, nếu sinh lại làm người sẽ là người có quyền thế lớn. 2.5. Nếu là người ngạo nghễ, kiêu mạn, vân vân sau khi chết, vân vân cõi dữ, nếu sinh lại làm người sẽ là người thuộc gia đình hạ liệt. Ngược lại, vân vân thiện thú, nếu sinh lại làm người sẽ thuộc gia đình cao quý. 2.6. Nếu là người không bố thí, cúng dường sa môn, vân vân cõi dữ, nếu sinh lại làm người sẽ có tài sản nhỏ. Ngược lại, vân vân thiện thú, nếu sinh lại làm người sẽ có nhiều tài sản. 2.7. Nếu là người không biết đến các tu sĩ để học hỏi Phật pháp, học hỏi các điều thiện, phân biệt các điều ác, vân vân, thì sau khi chết, vân vân cõi dữ, nếu sinh lại làm người thì sẽ là người trí tuệ yếu kém. Ngược lại, vân vân thiện thú, nếu sinh lại làm người sẽ là người có đầy đủ trí tuệ. Thế Tôn chỉ nêu lên một số trường hợp điển hình, nên kinh này được gọi là phân biệt nhỏ về nghiệp. Ba La Mã bàn thêm. 1. Theo giáo lý Phật giáo, sự thật mà Thế Tôn đã chứng ngộ dưới cội Bồ Đề, đắc túc mệnh minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, thì Thế Tôn đã thấy rõ nghiệp nhân và nghiệp quả của vô lượng kiếp, của tự nghiệp, và thấy rõ chúng sinh làm những nghiệp gì sẽ thọ báo như thế nào. Do chứng nghiệm sự thật đó, Thế Tôn dạy kinh phân biệt nhỏ về nghiệp nêu trên. 2. Sự phân biệt về nghiệp được giới thiệu trên chỉ là nét khái quát đại cương. Trên thực tế, mỗi người tạo nên nhiều nghiệp ác, nhiều nghiệp thiện hoặc nhiều nghiệp thiện ác xen kẽ, và người tạo nghiệp lại có cấp độ chánh kiến, tà kiến khác nhau, cận tử nghiệp khác nhau nữa, nên sự phân biệt chi ly về nghiệp của các chúng sinh trở nên tinh tế và phức tạp hơn nhiều. Điều này sẽ được đề cập ở kinh tiếp, kinh số 136. Kinh số 136. Kinh phân biệt lớn về nghiệp. Maha Kama Vipaga Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Có một đoạn cuối kinh người đọc cần nghiên cứu kỹ. Diệt dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, Trung 3, năm 1992, trang 498. Như vậy, này Ananda, có nghiệp vô hữu tợ vô hữu, có nghiệp vô hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ vô hữu. Để dễ nhận ý nghĩa, người biên soạn dịch là: như vậy, này A Nan, có nghiệp không có tác dụng, biểu hiện không có tác dụng, có nghiệp không có tác dụng, biểu hiện có tác dụng, có nghiệp có tác dụng tức hiệu quả, biểu hiện có tác dụng, có nghiệp có tác dụng, biểu hiện không có tác dụng. Hai La Mã, nội dung kinh phân biệt lớn về nghiệp. 1. Lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Trúc Lâm, Veluvana, thành Dương Xá, Rajagaha, du sĩ ngoại đạo Butali Putan hỏi tỷ kheo Samithi mới xuất gia 3 năm rằng: thưa hiền giả Samithi, khi một người có dụng ý, làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thời người ấy có cảm giác gì? Tỷ kheo Samithi đã lúng túng trả lời không đúng chánh pháp. Tôn giả Ananda đã dẫn tỷ kheo Samithi đi ý kiến Thế Tôn để được chỉ dạy. 2. Thế Tôn quở là Samithi là nói lời tà kiến. Ngài dạy về sự phân biệt lớn về nghiệp như sau. 2.1. Nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đi đến lạc thọ, người ấy sẽ có cảm giáo lạc thọ. Nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giáo khổ thọ. Nếu một ai dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến bất khổ bất lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác bất khổ bất lạc. 2.2 Thế Tôn thuyết về sự phân biệt lớn về nghiệp. Có người cần mẫn tu tập được thiên nhãn thanh tịnh, thì một số người hành 10 ác nghiệp bị sinh vào ác thú, quải dữ, đọa xứ, địa ngục, và tuyên bố chắc chắn mọi người hành 10 ác nghiệp sau khi chết đều bị đọa vào ác thú, khổ xứ, địa ngục, vân vân. Chỉ như vậy là đúng, khác như vậy là tà kiến. Thế Tôn không chấp nhận cái thấy một chiều này. Có người cần mẫn tu tập được thiên nhãn thanh tịnh, thì có một số người hành 10 ác nghiệp sau khi chết lại được sanh vào thiện thú, thiên giới, vân vân. Nên chủ trương thật sự không có ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh, và cho rằng tất cả những người làm 10 ác hạnh sau khi chết đều sinh về thiện thú, thiên giới, vân vân. Chỉ như vậy là đúng, ngoài ra là hư vọng. Thế Tôn không chấp nhận quan điểm một chiều này. 3. Phân biệt lớn về nghiệp. 3.1 Có một số người cần mẫn tu tập được thiên nhãn thanh tịnh, thì một số người hành 10 thiện nghiệp sau khi chết được sinh về thiện thú, thiên giới, vân vân. Nên chủ trương chắc chắn tất cả mọi người hành 10 thiện nghiệp sau khi chết đều sinh về thiện thú, thiên giới, vân vân. Chỉ như vậy là đúng, ngoài ra là hư vọng. Thế Tôn không chấp nhận quan điểm một chiều này. 3.2 Có một số người cần mẫn tu tập được thiên nhãn thanh tịnh, thì có một số người hành 10 thiện nghiệp sau khi chết bị sinh vào khổ xứ, ác thú, địa ngục, vân vân, mà chủ trương rằng thật sự không có những thiện nghiệp, không có quả báo của các thiện hạnh. Chỉ như vậy là đúng, ngoài ra là hư vọng. Thế Tôn không chấp nhận quan điểm một chiều này. 4. Nếu nhờ thiên nhãn thanh tịnh thấy các sự thật về nghiệp rõ hơn và đúng pháp, lần lượt tuyên bố rằng 4.1 chắc chắn có ác nghiệp, có quả báo của ác nghiệp, Thế Tôn chấp nhận lời tuyên bố này. 4.2 chắc chắn có thiện nghiệp, có quả báo của thiện nghiệp, Thế Tôn chấp nhận lời tuyên bố này. Thế Tôn dạy tiếp các trường hợp như thực dưới đây. Có người sinh thời hành 10 ác nghiệp, nhưng nhờ có thiện nghiệp làm từ đời trước khiến khởi lên lạc thọ vào cuối đời, tức về sau, hay trong lúc mệnh chung, một chánh kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt, sau khi chết người ấy được sinh về thiện thú, thiên giới, vân vân. 4.3 Có người sinh thời làm 10 thiện nghiệp, nhưng do vì có ác nghiệp làm từ đời trước khiến khởi lên cảm khổ thọ vào cuối đời, tức về sau, hay trong lúc mệnh chung, một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt, sau khi chết người ấy bị sinh về khổ xứ, đọa xứ, địa ngục, vân vân. 5. Thế Tôn kết luận. Như vậy, này A Nan, có nghiệp không có tác dụng biểu hiện, không có tác dụng. Có nghiệp không có tác dụng biểu hiện có tác dụng. Có nghiệp có tác dụng biểu hiện có tác dụng. Có nghiệp có tác dụng biểu hiện không có tác dụng. Ba La Mã bàn thêm. 1. Về nghiệp, chỉ có những vị chứng đắc tam minh mới thấy rõ các ngõ ngách vận hành của nó. Tư duy logic dựa vào kinh nghiệm thường nghiệm không thể đặt chân vào thực tại của nghiệp. Thế Tôn đã dạy có 4 đối tượng mà tư duy trở nên bất lực trong nỗ lực tìm hiểu. Nếu cứ cố tìm hiểu thì có thể bị dở tim hay xuất huyết não. Chỉ có Phật trí, Phật nhãn mới thấy được, đó là tâm chư Phật, tâm của Pháp giới, cảnh giới định của các thiền giả và quả vị thục của nghiệp. 2. Do vậy, chỉ có Thế Tôn mới dạy kinh phân biệt lớn về nghiệp như bản kinh số 136 trình bày. Tại đây có một số ác nghiệp, thiện nghiệp được làm từ kiếp trước hay từ nhiều kiếp trước hiện hành rất muộn trong đời này. Là ác nghiệp thì khiến tâm hiện tại khởi lên cảm thọ khổ. Là thiện nghiệp thì khiến tâm hiện tại khởi lên cảm thọ lạc. Do cảm thọ khổ lạc đột khởi này trái với loại nghiệp mà người thọ cảm đang tạo tác trong hiện tại, khiến người đời nghi ngờ về sự thật nhân quả, nghiệp báo, khởi lên tà kiến. Đặc biệt là cảm thọ khổ lạc khởi trước lúc lâm chung, hay một tà kiến chánh kiến khởi lên trước lúc lâm chung, tạo nên một cận tử nghiệp, quyết định cảnh giới đầu thai tức thác sinh. Cận tử nghiệp trong lý thuyết về nghiệp giữ vai trò quyết định cảnh giới thác sinh cho kiếp sống tiếp nối. 3. Với lý thuyết về nghiệp của Phật giáo, bất cứ một hành động nào của thân khẩu ý được tạo thành nghiệp, tức karma, nghiệp nhân, là do tác ý, mana shikara, do tư tâm sở, chetana tạo tác. Nếu tác ý dục lạc sân hận, tàn hại, si mê, thì hình thành nghiệp nhân ác. Nếu tác ý vô dục, vô sân, vô hại, thì hình thành nghiệp nhân thiện. Ghi chú: đối với các hành động của thân khẩu mà không có tác ý thì chỉ gọi là hành động suông hay action, mà không gọi là nghiệp, tức karma. 4. Như kinh số 135 phân biệt nhỏ về nghiệp ghi: các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Với người đã thấy rõ, ngũ thủ uẩn là vô ngã, không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Đã đoạn tận chấp thủ, đoạn tận tham ái, thì nghiệp không được thành lập với người ấy. Với người ấy, nghiệp đã được đoạn tận, người ấy đã tự giải thoát khỏi sự ràng buộc của nghiệp. Nói tóm, nghiệp chỉ đề cập đến các hữu lậu tâm, chỉ vận hành trong thế giới hữu di, hữu tác. 5. Với những ai có trí tuệ lớn thì có thể cắt đứt tức thì dòng nghiệp. Đối với những người này, có người trừ hết luôn dư báo, có người còn nhận chịu dư báo, tức nhân quả ngoại giới hay khách quan. Điều này xảy ra hệt như con chim trên đường bay bị trúng tên, rơi ngay xuống đất và chấm dứt đường bay.